91. Nhập tam muội học. Hòa thượng học giáo lý 3 tháng ở Phật học viện Ban Nghiên cứu tại Linh Nham Sơn, Tô Châu. Nhưng Ngài thâu thập giáo nghĩa hơn người đã học mười mấy năm. Đó là do Ngài đã nhập được tam muội học tập. Hòa thượng kể: Một, kinh nghiệm đi tham học ở nhiều nơi. Khi rời phố Đà Sơn, tôi tìm cách mua vé đi Thượng Hải vài ngày, rồi sẽ đi Linh Nham Sơn ở Tô Châu để học khóa giáo lý kinh điển ở Phật học viện. Ở Trung Quốc có nhiều tùng lâm đạo tràng, mỗi nơi đều có quy củ và gia phong khác nhau. Thí dụ như có chùa không ăn quá ngọ, có chỗ lại ăn ba bữa, có nơi chuyên môn tu thiền, có chỗ nghiên cứu giáo lý nên mỗi ngày đều có giảng kinh thuyết pháp, có nơi chuyên tu giới luật, kiểm thúc hoài nghi, đi đứng nằm ngồi rất nghiêm túc. Cũng có chùa tu mật tông, trì chú cả ngày, lại có chùa chuyên tu pháp môn tịnh độ, mỗi ngày đều niệm Phật. Sau 5 năm thọ giới, có lúc các vị tu sĩ đi các nơi tham học, chứ không phải là đi du ngoạn đó đây, mà là để tham xét quy củ của các tùng lâm, tham phỏng thiện tri thức, cầu học pháp môn liễu sanh thoát tử. Lúc trước tôi đã đi khắp nơi tham học nên có nhiều kinh nghiệm về việc này. Giả sử như khi các vị mới tới một chỗ nào đó thì không được đem hành lý vào ngay, mà phải đến chánh điện hoặc Phật đường để thưa hỏi. Nhất nhất đều phải tuân theo lời của vị sư thường trụ ở đó. Nếu sư thường trụ nói có thể ở lại, các vị mới được lưu lại. Còn như vào chùa mà vị sư thường trụ nói:
chúng tôi đã đủ người rồi, không còn chỗ trống nữa,
tức là các vị không thể ở lại. Thế là các vị không đi cũng không được. Đây đều có quy củ nhất định. Người có học vấn khi đi đến bất cứ đạo tràng nào cũng không nên hỏi han này nọ, vấn đề gì cũng không nên thắc mắc. Các vị không được khảo nghiệm coi người ta có hiểu biết hay không. Các vị mà hỏi vặn như thế tức là không có trí thức rồi. Nếu như các vị trả lời các câu hạch vấn đó của họ thì các vị cũng không có trí thức luôn. Cho nên bất luận là người xuất gia hay tại gia tới chỗ chúng ta đây dò hỏi, các vị có thể nói với họ như vậy:
ở đây chúng tôi có quy định thời gian cho việc nghiên cứu các vấn đề, còn bình thường ai ai cũng đều có công việc của người nấy.
Linh Nghiêm Sơn ở Tô Châu là đạo tràng niệm Phật nên có thời khóa rất khích khao. Ở đó họ niệm Phật cả ngày, nào là theo các khóa lễ trên chánh điện, rồi cúng ngọ, vân vân. Dù các vị có muốn nghỉ ngơi chừng 5 phút thôi cũng không được. Có thể nói đó là đạo tràng niệm Phật đứng đầu ở Trung Quốc, và có rất nhiều người muốn tới đó niệm Phật. Tại sao? Vì thức ăn ở đó rất ngon. Thường khi có cơm dầu mè và bánh bao. Có một số người xuất gia chắc không có gì làm, nên hễ chỗ nào có cơm ngon, trà thơm là họ tìm đến liền. Còn chỗ nào cơm nước không ngon, họ sẽ rút lui lẹ. Đây là căn bệnh thông thường mà người xuất gia thường mắc phải. Đã là người xuất gia rồi, sao lại còn chấp vào cơm nước ngon hay dở chứ? Thật không hiểu nổi. 2. Trồng nhân viên mãn, kết quả viên tròn. Tôi nói cho các vị nghe, nếu ai chân thật muốn tu hành, tức không được lười biếng, chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn, ngay cả điều không thể nhẫn cũng phải nhẫn. Việc gì không chịu nổi cũng phải chịu nổi. Nhất là lúc đi tham học, học tập ở các nơi khác. Các vị không thể hở mỗi chút là giận hờn. Hoặc cho đây là không đúng, kia là không phải. Trên thế gian này không có việc gì hoàn toàn theo ý mình, hay đều là làm cho mình vừa lòng hết đâu. Các vị phải nghĩ lui một bước. Nếu như các vị có thể nhẫn nhịn, chịu đựng nổi thì việc gì cũng qua, cũng không có chi là phiền não. Tôi cả đời này đều là hiện thân nói pháp cho các vị đấy. Các vị nên đặc biệt chú ý, đừng bỏ qua cơ hội. Vì trồng nhân nào sẽ gặt quả nấy. Các vị trồng nhân thiện sẽ được quả lành, trồng nhân ác sẽ kết quả dữ. Nếu như trồng nhân viên mãn, tức sẽ kết quả tròn đầy. Còn nếu trồng phân nửa nhân thôi, thì sẽ kết được phân nửa quả. Lúc đi tham học hay làm bất cứ việc gì, tôi đều tới sớm. Đây không phải là giành đứng nhất, mà chỉ vì tôi không muốn đến trễ. Có những lúc bị bệnh, tôi cũng không bỏ đi nửa chừng. Lúc đó tâm tôi quán tưởng gì? Tôi nghĩ là tôi phải luôn học tập Phật Pháp. Trừ khi nào hơi thở không còn, hay không thể đi đứng được, lúc đó tôi mới nghỉ ngơi. Đó là nói về chuyện quá khứ của tôi. Mỗi ngày tôi không phải chỉ tới nghe kinh, còn các việc khác thì làm qua loa lấy lệ. Lúc lên lớp học hoặc cúng ngọ, công phu khuya, công phu chiều gì, tôi đều đến sớm để tham gia. Như vậy sau này sẽ được quả báo là không bị vuột mất cơ hội. Các vị muốn cho mọi việc đều viên mãn, mọi thứ đều tốt đẹp, tất phải hết sức chân thật nghiêm túc. Đối với các Phật sự lên chánh điện, vào trai đường, các vị đều không được tránh né để hưởng nhàn. Có người cho rằng tham gia khóa lễ trễ 5 phút là được lợi. Thật ra tương lai người đó dễ bị mất cơ hội tốt. Làm bất cứ chuyện gì cũng bị muộn màng, không được viên mãn. Lúc đó tôi có vài bộ tự điển tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Phạn, tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tôi có được mấy cuốn sách này như bắt được báu vật, giống như có bảo bối. Vì các bạn học của tôi không có các từ điển này, nên khi thấy tôi tra từ điển, các bạn đều phùng mang trợn mắt nhìn. Tôi cũng không biết là họ đố kỵ hay hâm mộ nữa. Tại sao? Một ngày qua tôi không cảm thấy gì. Hai ngày qua tôi cũng không thấy có gì kỳ lạ. Đợi đến ngày thứ ba, tôi bèn nghĩ, không biết tại sao chúng bạn lại cứ nhìn trần trối như thế. Sao tôi hiểu ra nguyên do là họ không có từ điển. Do đó tôi không xem từ điển là của quý nữa, mà tặng cho các bạn cùng nhau dùng. Từ đó trở đi, tôi không tra từ điển mà cũng biết được nghĩa của chữ đó. Cái không cần tra từ điển mà biết được này, rốt cuộc là nguyên do gì? Tôi cũng không hiểu nổi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ra. Tôi còn có một chuyện nữa là nghĩ rằng, vì thông thường mọi người đều muốn hơn người khác, thông minh hơn, có trí huệ hơn, nên tôi mới phát một lời nguyện đặc biệt. Phát nguyện gì đặc biệt? Các vị không ai biết đâu. Tôi nguyện là ngu hơn người. Nguyện đem hết trí huệ đáng có của tôi cho tất cả mọi người. Tôi tự chịu ngu si hơn mọi người, hơn hết tất cả chúng sanh. Khi phát nguyện xong, quả nhiên tôi bị ngu thật. Ngu ra thế nào? Tôi có tiền là muốn cho người khác xài, có vật gì cũng muốn cho người ta dùng. không những bố thí từ điển cho các bạn học, thậm chí luôn đến thân tâm tánh mạng của tôi cũng đều muốn bố thí cho người. Đây là chuyện quá khứ chân thật, không hư dối của tôi. 3. Nhặt lên rồi lại bỏ xuống. Lớp tôi có 30+ người, đều là tu sĩ. Có vị đi học được 10+ năm. Có vị học tới lớp 7, 8, 5, 6. Tôi thì đi học năm đầu tiên chỉ học được 3 tháng. Lúc đó tôi rất ngu, có thể nói là rất ngu vậy, nên ai nấy cũng đều coi thường tôi. Và tôi cả ngày cũng không nói chuyện, không qua lại với ai, cũng không muốn làm bạn với ai hết. Hiện thầy Hóa Đồng là giáo sư của chúng tôi. Thầy dạy giáo quán Cương Tông khóa thích. Thầy có tướng thấp, lùn, luôn mặc áo lót rách. Thầy không biết một chữ. Mỗi khi muốn hỏi thầy điều gì là thầy trừng mắt, chớ chẳng nói là được hay không được nữa. Khi giảng sư giảng kinh xong, thường thường là có buổi ôn bài giảng lại, tức là học viên phải lặp lại bài đã giảng, và có ý kiến gì cũng có thể nêu ra. Lúc giảng lại, các vị cùng lớp đều phải coi trong vở ghi chép để nói. Nhưng tôi đóng tập lại, nhắm mắt và giảng lại y hệt lời của giảng sư, không thiếu một chữ, cũng không thêm một chữ. Vì nếu thêm vào lời nào thì đó là ý của riêng tôi. Còn nếu như nói bớt đi câu nào, tức là tôi đã quên rồi. Lúc học lớp giáo lý này, thật ra tôi rất nghịch ngợm và hư hỏng, không chút dụng công. Tại sao vậy? Vì khi vừa nghe qua pháp sư giảng kinh là tôi đã nhớ rồi. Nghe kinh xong, tôi lại đi các nơi xem non ngắm nước, coi cây thưởng hoa. Mỗi ngày ung dung tự tại. Các vị học chung thấy tôi như vậy cũng đi theo tôi. Có lần tới buổi ôn bài giảng lại, pháp sư Hóa Đồng bốc thăm trúng tên tôi, muốn tôi giảng lại. Tôi không coi sách, mà lặp lại giống y như những gì pháp sư đã giảng, không sai một chữ. Tôi nói, pháp sư giảng câu này ra sao? Ý tôi thì thấy thế nào? Lại còn có một cách nữa là như vậy, lại thêm một cách giảng khác là như thế. Tôi đưa ra 5-6 cách nhận định, khiến cho pháp sư Hóa Đồng cũng mù mờ, mù mịt, không biết tôi nói gì, rốt cuộc có đúng hay không. Pháp sư nói, để thầy đi hỏi ý kiến của các pháp sư khác về các lý lẽ này xem sao. Các vị học chung lớp cảm thấy rất kỳ quái, bèn hỏi tôi, nói,
pháp sư nói làm sao? Thầy lặp lại y hệt không sai điểm nào. Thầy cũng đâu có ôn bài mà sao thầy nói ra được như vậy? Thầy nhớ rõ ràng quá thế.
Tôi nói, vì lúc trước tôi đã học qua rồi đó. Thật ra lúc trước kia đừng nói tới là học, mà ngay cả sách cũng không có xem qua. Nhưng tôi lại nhớ rất nhanh. Một khi thầy vừa nói ra là tôi ghi nhớ liền. Chắc là lúc trước tôi có học rồi, cho nên thầy vừa nói là tôi liền nhớ hết. Các vị đó nói,
à, thì ra lúc trước thầy đã học về giáo pháp.
Tôi nói, không sai, tôi đã học qua lâu lắm rồi. Tôi nói lúc đó tôi rất hư, vì tôi đã nói láo với họ, ảnh hưởng họ không chịu dụng công tu hành. Các vị nói đi, nếu tôi không phải quá tệ thì là gì? Tôi nói tôi đi du ngoạn ngắm cảnh non nước, nhưng thật ra tôi không tới chỗ núi non, cũng không ở chỗ nước biếc. Vậy tôi làm gì? Tôi ở chỗ đó nhập học tập tam muội. Mắt nhìn núi nhưng trong tâm không có núi, mà ở trong Phật Pháp. Tôi tuy xem nước nhưng tâm vẫn tại Phật Pháp. Hôm nay pháp sư giảng dạy những gì? Là đoạn nào? Chữ đó đó có giải thích chưa? Nó có ý nghĩa gì? Rồi tôi tự đặt cho mình nhiều vấn đáp. Cho nên đến lúc ôn bài, tôi mới giảng lại một cách viên mãn như vậy. Tôi học Phật Pháp hoàn toàn không giống như các vị. Vì các vị đã học bổn tự Phật Pháp, có nghĩa là theo sách vở của Phật Pháp nước Mỹ. Tức là phải nhìn vào sách mới nói được. Không có sách là quên hết. Nếu vậy thì không có ích dụng gì. Cho nên học Phật Pháp, các vị nhất định phải ôn lại tất cả cái mình đã học trong ngày và buổi tối. Như vậy mới là học tập Phật Pháp một cách chân chánh. Có người nói,
tôi không có thời giờ.
Bởi không có thời giờ mới cần phải học đó. Trong lúc bận rộn mà quý vị có thể đem Phật Pháp nhặt lên rồi bỏ xuống mới đúng. Tại sao gọi là nhặt lên? Tức là ghi nhớ một cách rõ ràng, rành mạch. Sao lại phải bỏ xuống? Cái bỏ xuống này không phải là quên đi, mà các vị phải bỏ nó vào trong Như Lai tạng của các vị. Đến lúc cần là lấy ra được ngay, cho đến lấy không hết, dùng không cạn, đó mới là đáng kể. 92. Pháp sư Hóa Đông, Hòa thượng học giáo pháp tại Phật Học viện Linh Nham Sơn, Tô Châu, và giảng sư là Pháp sư Hóa Đông đã 6-70 tuổi. Pháp sư và Hòa thượng có thể nói là bạn hữu bất kể tuổi tác, và họ thường nghiên cứu Phật học với nhau. Hòa thượng kể, vị Pháp sư Hóa Đồng có dáng người rất lùn, nhưng tinh thần thật sáng suốt. Ngài là người Đông Bắc và thuộc địa phương nào, tôi không có hỏi. Sau khi bái lão Pháp sư Đàm Hư làm sư phụ xuất gia, Ngài đi Nam Phương cầu học. Ngài theo lão Pháp sư Đế Nhàn học tập kinh giáo tại chùa Quang Tông ở Ninh Ba. Ngài không biết chữ, trí nhớ cũng tệ, nhưng rất háo học, và Ngài ham học một cách chân thành khẩn thiết. Chỗ nào không hiểu là Ngài xuống nước hạ mình thỉnh hỏi người khác, và trải qua mười mấy năm nỗ lực học hỏi như vậy, lâu dần Ngài cũng biết xem kinh, lại biết giảng kinh bằng trí nhớ hoặc hỏi thêm người khác. Lão Pháp sư Đế Nhàn là vị thành lập Phật Học viện Thiên Thai, và Ngài chuyên giảng về tông Thiên Thai. Pháp sư Hóa Đồng là vị Pháp sư giảng giáo quán Cương Tông khóa thích trong Phật Học viện. Vì tôi là học chúng, cho nên tôi biết nhiều về vị Pháp sư này. Pháp sư lãnh việc trông coi bảo tháp, và Ngài ở ngay phía dưới của tháp đó. Pháp sư không thích xã giao qua lại. Mỗi ngày, Ngài đều ngồi trên võng dụng công tu hành, và cũng cùng chúng lên chánh điện tụng kinh đi trai đường, không chút bê trễ, không chút lười biếng. Pháp sư trì ngộ, Ngài ăn rất ít và không màng đến việc ăn uống. Ngài mặc đồ có nhiều chỗ vá, miếng này nối tiếp miếng kia, nhưng được giặt giũ sạch sẽ. Pháp sư và tôi có thể nói là vong niên chi giao, tức là kết bạn không phân biệt tuổi tác. Pháp sư đã 6-70 tuổi, còn tôi thì chưa đầy 30 tuổi. Chúng tôi thường thường cùng nhau nghiên cứu Phật Pháp. Ngài có phẩm cách thanh tịnh, không có niệm nhiễm ô, không tham danh lợi, cũng không muốn gì hết. Cho nên Ngài rất ư tự tại, rất khoái lạc. 93. Hòa thượng Đại Hu. Tại Linh Nham Sơn, Tô Châu, Hòa thượng đã gặp vị Hòa thượng Đại Hu. Cầu vô đại vô tiểu vô nội ngoại, tự hu tự liễu tự an bài, đã phản ánh sự buông xả chân thật của Hòa Thượng Đại Hu. Ở núi Linh Nhàm có vị thiền sư Đại Hu, ngài chuyên môn tọa thiền tu định. Tôi từng gặp qua vị hòa thượng này, ngài đã chân thật buông xả tất cả. Vị hòa thượng này thường tham thiền, cả ngài hòa thượng chỉ ngồi thiền. Tên của ngài là gì? Gọi là Đại Hu. Ngài mới chính thật là một Đại Hu, chứ không phải một tiểu hu. Vì ngài chuẩn bị cho mình mọi việc, đó gọi là đại. Còn hu là nghĩa của chữ hu, tức là nghỉ ngơi, không làm gì cả. Tại vì sao? Vì ngài tự tu hành, tự ngộ đạo, tự chuẩn bị chu đáo cho chuyện hậu sự của mình, cũng không muốn làm phiền ai. Thật đơn giản làm sao? Các vị xem, vị này thật giải thoát biết chừng nào. Hòa thượng Đại Hu tự tạo cho mình một cổ áo quan bằng đá, gọi là tọa quán. Thông thường, người ta chết đều nằm trong quan tài. Còn vị này thì sao? Ngài một mình ở phía sau khoảng đất bằng của núi Linh Nham, Tô Châu, rồi đào một cái động trên vách đá chỉ vừa đủ chỗ cho một người ngồi. Ngài lại lấy một tảng đá làm cửa. Trên cửa đá lại dùng sắt đục qua để có thể đóng mở cửa được. Rồi ngài đóng cửa đá lại, ngồi bên trong nhập niết bàn, tức xong việc. Không cần nhờ ai mà tự hu nghỉ ngơi. Ngài đã tự kết liễu, tự an bài, tự mình sắp đặt mọi việc cho mình. Phía bên cửa, ngài làm một câu đối liễn. Vô đại, vô tiểu, vô nội ngoại. Tự hu, tự liễu, tự an bài. Đây nói là không có lớn, cũng không có nhỏ. Không có trong, cũng không có ngoài. Tự mình an nghỉ, tự mình kết liễu, tự mình an bài. Một cảnh giới thật không thể nghĩ bàn. Pháp sư Ấn Hoàng rất quý trọng vị thiền sư Đại Hu này. Tôi có tới chỗ Tô Châu đó bái kiến thiền sư Đại Hu. Ngài thật là hu, nghỉ ngơi. Ngài cả mắt cũng không mở, không muốn nhìn ai. Tôi tới đó đảnh lễ ngài, ngài cũng không nói một lời nào. Tại sao? Vì ngài đã tự hu, tự liễu, tự an bài rồi, nên không chướng, không ngại. Ngài không có đệ tử, không có các sự việc rắc rối, cho nên mới thật là buông xả tất cả. Đây gọi là vô quái ngại. Còn có đệ tử là có quái ngại. Tương lai không biết còn bao nhiêu sự phiền phức khác tới nữa. Nhưng tôi vẫn bất chấp, vì phiền phức cũng là không phiền phức, quái ngại cũng là không quái ngại.